Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 8 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn linh mục Musi Zerai, giám đốc tổ chức Habeshia, cộng tác phát triển, về cái chết của những người di cư trong sa mạc Sahara. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ của một thiện nguyện viên trung tín trong việc viếng thăm các vị cao niên. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Kitô, tác nhân chủ yếu của các bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, chiều ngày lễ hiển linh, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm hang đá sống trong một giáo xứ ở Roma. Hồi đầu tháng Giêng này, Ngài đã điện thoại cho cha sở giáo xứ Thánh Alfonso Liguori ở đường Justiniana, ngoại ô phía bắc của thành Roma, để báo tin Ngài nhận lời mời của giáo xứ và sẽ đến dự hoạt cảnh hang đá sống do khoảng 200 giáo dân trình diễn. Đức Thánh Cha đã đến giáo xứ lúc quá 4 giờ chiều và được Đức Hồng Y giám quản Vallini, Đức cha Guerino di Tora, giám mục phụ tá khu vực, cha sở Dario Pompeo, Chris Cuoli cùng với 5 mục đồng đón tiếp, các em tặng Ngài một bó hoa hồng và một cái vớ đầy sô-cô-la và kẹo, theo truyền thống của lễ Befana ngày mùng 6 tháng Giêng. Ngài tiến qua sân trước thánh đường được bố trí thành một làng Palestina thời Chúa Giêsu với những cửa tiệm và chuồng chiên và súc vật. Có em bé trao cho Đức Thánh Cha một con chiên và Ngài vác đặt trên vai. Cuối buổi trình diễn, Đức Thánh Cha đã chúc lành cho các diễn viên, đặc biệt là những người đóng vai mẹ Maria và Thánh Giuse, hài nhi 2 tháng thủ vai Chúa Hài Đồng, và như hài nhi khác mới sinh ban sáng cùng ngày và được đặt tên là Francisco. Đức Thánh Cha đã lưu lại giáo xứ 1 tiếng rưỡi. Trong cuộc viếng thăm, Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho các trẻ em, các thai nhi, cầu cho các ông bà nội ngoại, tượng trưng cho sự khôn ngoan. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng lễ Giáng sinh đã chấm dứt, một năm mới đã bắt đầu, nhưng Chúa Giêsu luôn luôn ở lại với chúng ta. Cha sở Dario nói với giới báo chí rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thật là đẹp, Ngài rất hài lòng. Ngài nói với tôi, cha hãy tiếp tục như thế và đừng nản chí nhé.
Amen. Đức Thánh Cha Francisco sẽ dùng bữa tối với những người Syria tị nạn tại Vương quốc Jordani. Chi tiết này được Đức Thượng Phụ Phóa Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết trong cuộc họp báo ngày 5 tháng Giêng vừa qua tại Amman, thủ đô Jordani, là ngày Đức Thánh Cha chính thức loan báo Ngài sẽ hành hương 3 ngày tại Thánh Địa từ 24 đến 26 tháng 5 năm nay với 3 chặng dừng tại Amman, Bethlehem và Jerusalem. Đức Thượng Phụ Tuap cho biết chiều ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nơi Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Jordan, rồi sẽ dùng bữa tối với một nhóm đại diện những người tị nạn Syria và người nghèo ở địa phương. Như thế, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa cũng bắt đầu với người nghèo. Việc Ngài dùng bữa với những người tị nạn Syria cũng được coi là một sự tiếp tục ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, được Đức Thánh Cha triệu tập và cử hành tối ngày 7 tháng 9 năm ngoái tại Vatican. Jordani hiện nay là một nước có liên hệ và chịu ảnh hưởng trực tiếp của cuộc nội chiến ở Syria. Có 1 triệu người Syria tị nạn trên tổng số 6 triệu dân cư ở Jordani. Tại tị nạn khổng lồ Za'atari là biểu tượng của những người đã mất tất cả vì chiến tranh, từ gần 3 năm nay tại Syria. Thủ đô Damascus của nước này chỉ cách thủ đô Amman của Jordani 70 cây số.
Trong cuộc họp báo, Đức Thượng Phụ Toan nói, Với lòng đơn sơ và khiêm tốn, Đức Giáo Hoàng Francisco đến kêu gọi hòa bình và đối thoại trong một thời kỳ vùng này đang chịu đau khổ vì những chính trị phức tạp và những cuộc tấn kích phẩm giá con người. Chúng tôi hy vọng rằng với tiếng kêu hòa bình của Ngài, cuộc viếng thăm này sẽ khích lệ Jordania trong nỗ lực hòa bình và công lý, đặc biệt ở Palestine, trong sự quan tâm đến những người Syria tị nạn và trong những sáng kiến để bảo tồn căn tính Ả Rập của Kitô giáo và khẳng định sự từ chối mọi thứ bạo lực và những cuộc tấn công các nơi thánh và phẩm giá con người. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Lingua, sứ thần tòa thánh tại Amman, cho biết theo chương trình sau khi đến đây, Đức Thánh Cha sẽ được vua Abdullah tiếp kiến tại Hoàng Cung và Ngài sẽ đọc một bài diễn văn ngỏ lời đặc biệt với các tín hữu Hồi giáo. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại sân thể thao Amman và đây sẽ là cuộc gặp gỡ chính với đông đảo dân chúng. Sau cùng Ngài sẽ đến nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở bờ phía đông của sông Jordan. Sau khi viếng thăm, Ngài sẽ dùng bữa tối với người nghèo và dân tị nạn từ Syria như vừa nói trên đây.
Jerusalem, cuộc viếng thăm liên đới thường niên của phái đoàn các giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ hỗ trợ thánh địa sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng tới đây tại Israel và Palestine. Các giám mục đến từ những nước như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Iceland, Nam Phi, theo một sáng kiến có từ năm 1988. Tháp tùng các vị cũng có một số chuyên gia. Trong năm ngày viếng thăm, phái đoàn có hai ngày tại dải Gaza, thăm cộng đoàn Kitô bé nhỏ tại đây và các đại diện cộng đoàn dân sự. Đoàn cũng nhóm họp với các vị đại sứ và ngoại giao có trụ sở tại Tel Aviv, gặp gỡ các sinh viên Đại học Bethlehem và các tín hữu Kitô tại làng Beit Shahua. Các giám mục sẽ viếng thăm thung lũng Gremisan, nơi có hơn 50 gia đình Kitô bị đe dọa vì bức tường an ninh Israel sắp thiết lập. Ngày 15 tháng Giêng, các giám mục sẽ gặp các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa cùng với Đức Thượng Phụ Pháp Tuan. Sau cuộc viếng thăm, ngày 17 tháng Giêng, các giám mục sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ mộ thánh và mở cuộc họp báo sau đó vào lúc 10 giờ tại Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem.
Jerusalem, trong những ngày này một phái đoàn quốc tế thuộc cộng đồng Thánh Egidio đang viếng thăm Jerusalem để mừng kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử ngày 5 tháng Giêng năm 1964. Giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople. Cuộc gặp gỡ này đã phá vỡ hàng chục thế kỷ im lặng giữa giáo hội công giáo và chính thống, đồng thời khởi đầu một mùa đối thoại và huynh đệ. Thông cáo của cộng đồng Thánh Egidio ở Roma nói rằng, trong khi chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Bartolomaios trong dịp kỷ niệm này, một phái đoàn quốc tế của cộng đồng Thánh Egidio đến Jerusalem để đi lại những bước đường của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, gặp gỡ các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô, các đại diện của Tòa Đại Rabbi, Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo khác ở Thành Thánh, để canh tân tinh thần đối thoại và huynh đệ của cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức bác ái công giáo, đại kết và hòa bình, được một số thanh niên công giáo thành lập tại Roma hồi năm 1968 và hiện nay có hơn 70.000 thành viên tại nhiều nước trên thế giới.
Rio de Janeiro, Đức cha Urani João Tempesta, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, Brazil, đã cảm ơn Đức Thánh cha Francisco vì đã trợ giúp 5 triệu Mỹ Kim, tương đương với 3 triệu 600 ngàn euro, góp phần bù đắp số tiền thiếu hụt trong việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố này hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 5 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Tempesta cho biết phí tổn tổ chức gia tăng một phần vì sự di chuyển bất ngờ địa điểm cử hành hai sinh hoạt chót của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là buổi canh thức tối thứ Bảy và thánh lễ bế mạc sáng Chúa Nhật 28 tháng 7. Mưa nhiều làm cho cánh đồng ở Guaratiba không sử dụng được và phải dời nơi cử hành về bãi biển Copacabana. theo công ty Ernst và Young, kết toán chi thu ngày quốc tế giới trẻ ở Rio bị thiếu hụt 28 triệu 300 ngàn euro. Phần lớn số thiếu hụt này được bù đắp nhờ bán một bất động sản quan trọng của giáo phận vốn cho một nhà thương tư thuê và nhờ 4 triệu euro do các ân nhân trợ giúp và các nguồn khác.
London, nữ đan viện công giáo đầu tiên dành cho các nữ tu cựu Anh giáo, đã được thành lập hồi đầu năm nay 2014 tại Oscott Hill, gần thành phố Birmingham bên Anh Quốc. Ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, 10 nữ tu cựu Anh giáo đã được chính thức đón nhận vào đan viện Đức Maria Nữ Trinh và thuộc giáo hạt Tòng Nhân Đức Bà Walsingham. Giáo hạt này được Bộ Giáo lý Đức Tin thành lập năm 2011 theo tông hiến các nhóm Anh giáo do Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 ban hành. Bề trên của giáo hạt là Đức ông Kate Newton, một cựu giám mục Anh giáo trở lại công giáo. Tuyên bố trong buổi lễ trước sự hiện diện của các nữ tu, đông đảo các linh mục và giáo dân, Đức ông Newton nhận xét rằng việc khánh thành đan viện mới này vào ngày mùng 1 tháng Giêng thật là ngày lý tưởng để đánh dấu sự khởi đầu mới, nhất là đối với một cộng đồng dòng tu được đặt dưới sự bảo trợ hiền mẫu của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là đấng dạy chúng ta một cách có một không hai về cách thức noi theo bước chân của Chúa Con. Mẹ Winsome được Đức ông Newton bổ nhiệm làm bề trên đầu tiên của đan viện với nhiệm kỳ 3 năm.
Berlin, hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, mặc dù bị thương, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiếp kiến 100 em thiếu nhi nam nữ, quen gọi là các ca viên ngôi sao, đã tham gia chiến dịch lễ ba vua tại nước này. Ông Stephen Seibert cho biết bà Merkel đã bị ngã gãy xương chậu trong khi đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ vào dịp lễ Giáng sinh. Theo lời khuyên của các bác sĩ, bà Thủ tướng phải nghỉ ngơi trong 3 tuần lễ và hạn chế tối đa các hoạt động. Tuy ở trong tình trạng đó, bà vẫn quyết định tiếp kiến 100 em thiếu nhi đại diện 27 giáo phận toàn nước Đức. Các em thuộc vào số nửa triệu thiếu nhi công giáo, ca viên ngôi sao, đã tham gia chiến dịch lễ ba vua lần thứ 56. Các em đi thăm các gia đình, hát thánh ca và lạc quyên để làm việc nghĩa, trợ giúp các trẻ em nghèo ở Đức và nhiều nước khác. Đây là chiến dịch từ thiện lớn nhất thế giới của các thiếu nhi. Trong chiến dịch lễ ba vua lần thứ 55 hồi cuối năm 2012 và đầu năm 2013, các em đã lạc quyên được 43 triệu 700 ngàn euro.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Mussi Zerai, giám đốc tổ chức Habesia, cộng tác phát triển, về cái chết của những người di cư trong sa mạc Sahara. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong sứ điệp Giáng sinh trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập tới nhiều điểm nóng trên thế giới, trong đó có thảm cảnh của người di cư tị nạn và tệ nạn buôn người. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện với Chúa Hải Nhi như sau: Lạy Chúa của sự sống, xin ban hy vọng và an ủi cho các người di cư tị nạn, đặc biệt trong vùng sừng Phi Châu và miền Đông Cộng hòa Congo. Xin cho các người di cư tìm một cuộc sống xứng đáng hơn, được tiếp đón và trợ giúp. Ước gì các thảm cảnh như thảm cảnh mà chúng con đã chứng kiến trong năm nay với nhiều người chết tại đảo Lampedusa đừng bao giờ xảy ra nữa. Ôi Hải Nhi Bethlehem, xin đánh động con tim của những người liên lụy trong việc buôn bán người, để họ ý thức được sự trầm trọng của tội phạm này chống lại nhân loại. Trong buổi đọc kinh truyền tin chung với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật lễ Thánh Gia Nazareth ngày 28 tháng 12, Đức Thánh Cha lại tái lên tiếng về thảm cảnh của những người di cư tị nạn. Đề cập đến sự kiện Chúa Giêsu đã cùng cha mẹ phải trốn sang Ai Cập, sống kiếp tị nạn đầy âu lo, bấp bênh và khó khăn, Đức Thánh Cha nói: Rất tiếc ngày nay cũng có hàng triệu gia đình phải sống trong thực tại buồn thương này. Hầu như mọi ngày, truyền hình và báo chí đều đưa tin các người di cư trốn chạy đói khát, chiến tranh, và các hiểm nguy trầm trọng khác để tìm an ninh và một cuộc sống xứng đáng hơn cho mình và cho gia đình mình. Trong các vùng đất xa xôi ấy, cả khi có tìm được công ăn việc làm, các người tị nạn và di cư không luôn luôn gặp được sự tiếp đón đích thật, lòng tôn trọng và đánh giá cao các giá trị họ đem theo. Các chờ mong hợp pháp của họ thường gặp các tình trạng phức tạp và các khó khăn xem ra không thể vượt thắng nổi. Khi nhìn vào Thánh gia Nazareth phải bó buộc tị nạn, chúng ta nghĩ tới thảm cảnh của các người di cư tị nạn, nạn nhân của sự khước từ và khai thác bóc lột.
Như đã biết, ngày 3 tháng 10 năm 2013, một chiếc tàu chở người di cư tị nạn có lễ khởi hành từ Libya đã bị đắm rồi bị cháy ngoài khơi cách đảo Lampedusa 6 hải lý, khiến cho 363 người chết. Tai nạn này đã gây chấn động dư luận tại Italia và trong các nước Âu Châu trước thảm cảnh của người di cư tị nạn. Kể từ khi có cuộc cách mạng Hoa Nhài tại các nước Bắc Phi, số người di cư tị nạn tăng vọt, khiến cho Lampedusa rơi vào tình trạng khủng hoảng vì không có đủ các cơ cấu hạ tầng để tiếp đón hàng chục ngàn người tìm cập bến tại đây. Ngoài cảnh di cư tị nạn bằng đường biển, cũng còn các thảm cảnh của những người di cư tị nạn bằng đường bộ trước khi tiếp tục chặng hai bằng tàu. Hồi tháng 11 năm 2013, đã có gần 100 người di cư bị chết vì đói khát trong sa mạc Sahara bên Niger, đa số là phụ nữ và trẻ em, trong khi họ tìm cách vượt biên giới trên hai chiếc xe camion để đến Algeria, rồi từ đó sang Âu Châu. Ngoài ra, trong các năm qua, còn có cảnh người di cư tị nạn Phi Châu bị các tổ chức buôn người bắt giữ làm con tin và đòi tiền chuộc trong bán đảo Sinai. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Musi Zerai, giám đốc tổ chức Habeshia, công tác phát triển, về cái chết của những người di cư trong sa mạc Sahara nói trên. Thưa cha Zerai, cha nghĩ gì về thảm cảnh của những người di cư tị nạn bị chết trong sa mạc Sahara bên Niger, như báo chí đã loan tin hồi tháng 11 năm 2013?
Đây là một hiện tượng gắn liền với hiện tượng xảy ra trong vùng Địa Trung Hải và với các vụ đắm tàu trong thời gian qua. Người ta ít nói đến chúng nhưng rất thường xảy ra là có hàng chục người chết trong vùng biên giới giữa hai nước Sudan và Libya, Chad hay Niger, nhưng rất tiếc là không có ai kể lại các biến cố thê thảm này.
Vả lại, đây là các thi thể được tìm thấy trong tình trạng đã rửa nát, vì vậy ngoài thảm cảnh cái chết của họ, trong trường hợp này còn có tình trạng hoàn toàn bỏ mặc, không chú ý gì đến và không tôn trọng các nạn nhân khốn khổ này nữa, có đúng thế không, thưa cha?
Rất tiếc là đúng như vậy, vì thường khi họ bị các tổ chức buôn người bỏ rơi, cả trong quá khứ, ít nhất là dưới chế độ của ông Gaddafi, chính các binh sĩ Libya đã đưa người di cư tị nạn rồi bỏ rơi họ tại vùng biên giới giữa hai nước, và các người di cư tị nạn này chết đói chết khát. Người sống mà người ta còn không tôn trọng, huống chi là người đã chết rồi, ai mà tôn trọng họ? Rất tiếc sự thật là như thế.
Đó là cuộc du hành tuyệt vọng, đằng sau nó có các tổ chức tội phạm với các cơ cấu rất tinh vi, tỉ mỉ và rộng rãi. Chúng tôi cũng còn biết có các tổ chức buôn người đến nhận người di cư trong các trại tị nạn, bắt họ trả các số tiền rất lớn và hứa là sẽ đưa họ tới các nước Âu Châu. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Các tổ chức này thường có được sự đồng lõa của các binh sĩ và các chính quyền địa phương. Bởi vì di chuyển các nhóm đông như vậy là điều không thể làm được nếu đã không có sự sắp đặt trước với các binh sĩ và các chính quyền kiểm soát sự di chuyển của dân chúng. Thế nhưng nhờ hối lộ nên các tổ chức này vượt qua được mọi chướng ngại và các kẻ buôn người này sống trên da thịt của các nạn nhân đáng thương đó.
Một lần nữa, thảm cảnh của những người di cư tị nạn lại khiến cho người ta nói đến một sự cộng tác quốc tế trong việc tránh cái chết cho họ. Nhưng nói đến một hành lang nhân đạo có đủ không theo cái nhìn của cha?
Các hành lang nhân đạo cũng không đủ đâu, cần phải làm việc trên nhiều mặt khác nhau. Trước hết là dấn thân của cộng đồng quốc tế, đó là giải quyết các lý do thúc đẩy những người này bỏ quê hương xứ sở ra đi. nhưng cũng có giải pháp tạm thời là tìm ra các đường lối hợp pháp để tiếp nhận các người di cư này và cung cấp cho họ sự che chở thực sự mà họ đang cần có. Chẳng hạn mở cửa các tòa đại sứ để thu nhận đơn xin di cư tị nạn của họ. Có các chương trình tái hội nhập, có các dụng cụ khác nhau giúp di chuyển hợp pháp người có đơn xin từ các trại tị nạn tới các nước nhận che chở họ.
Thưa cha Zerai, thường thì từ phía các nước Âu Châu, người ta áp dụng chính sách hạn chế, nhưng cũng cần như cha nói, tập trung trên các lý do gây ra các làn sóng di cư tị nạn này. Chúng ta hãy nghĩ tới Somalia, nơi có nội chiến từ 20 năm nay. Đó là các quan cảnh khủng hoảng rất trầm trọng, có đúng thế không, thưa cha?
Đúng thế, nâng cao các hàng rào cản là điều vô ích. Cả trong các ngày này, người ta cũng đã nói tới các biện pháp củng cố việc canh phòng các biên giới. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta củng cố các vụ đẩy lui người di cư tị nạn hay sao? Như thế chúng ta khiến cho các người này có nguy cơ chết trong sa mạc. Bởi vì các nước tìm ngăn chặn các làn sóng di cư tị nạn, dùng phương tiện hèn hạ bỏ rơi các anh chị em này dọc biên giới trong sa mạc. Đây là điều không thể chấp nhận được. Như vậy, nếu pháo đài Âu Châu hoàn toàn đóng cửa biên giới, đối với việc vi phạm kiểu này, thì chính Âu Châu sau cùng sẽ trở thành đồng lõa của các vi phạm ấy. Không thể làm như thế được. Như vậy, hành động không chỉ là dựng cao các rào cản là đủ, mà phải làm việc và trước hết là để dập tắt các chiến tranh tại nhiều nước khác nhau. Quý vị đã nói tới Somalia với cuộc nội chiến kéo dài từ 20 năm qua. Bên Eritrea, từ 20 năm qua có chế độ độc tài, tự biện minh cho sự hiện hữu của mình bằng một cuộc chiến không bao giờ đánh. Có một cuộc xung đột đã không được giải quyết từ 13 năm nay trong vùng biên giới giữa Ethiopia và Eritrea. Chiến tranh bên Syria cũng thế. Càng kéo dài chiến tranh loại này thì lại càng có nhiều người di cư tị nạn thôi.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Musi Zerai, giám đốc tổ chức Habeshia, Cộng tác Phát triển, về cái chết của những người di cư trong sa mạc Sahara. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của một thiện nguyện viên trung tiến trong việc viếng thăm các vị cao niên.
Bà Marie Therese, nhân viên thiện nguyện người Pháp, luôn trung tín trong việc viếng thăm các vị cao niên. Đối với bà thì đây là một phục vụ mang lại sự phong phú cho cả đôi bên, người viếng thăm cũng như kẻ được thăm viếng. Xin nhường lời cho bà. Tôi bắt đầu công tác thiện nguyện viếng thăm các vị cao niên từ năm 1985. Hồi ấy, công tác này được phân phối giữa nhiều nhân viên thiện nguyện khác nhau. Một thời gian sau đó thì chỉ còn lại duy nhất mình tôi. Tôi phải phân chia thời giờ để có thể thăm viếng ba nhà hưu dưỡng. Và tôi đã thi hành công tác phục vụ này trong vòng 20 năm. Ban đầu tôi viếng thăm các vị cao niên cứ 15 ngày một lần. Tiếp đó tôi chuyển sang thời hạn đều đặn mỗi tuần một lần. Đối với các vị cao niên ở trong giai đoạn cuối đời thì tôi viếng thăm các vị này hằng ngày. Có gì sống đến 100 tuổi. Trong thập niên vừa qua, vì nhiều lý do ngăn cản, tôi phải ngưng công tác viếng thăm các vị cao niên nơi các nhà dưỡng lão. Nhưng gần đây, tôi lấy lại công tác này bằng cách viếng thăm các vị cao niên sống cùng chung cư với tôi. Đặc biệt tôi được giao phó công tác viếng thăm các vị cao niên sống cùng một tầng nhà với tôi. Tôi viếng thăm các vị này cứ 15 ngày một lần. Bà Marie Therese nói tiếp, sở dĩ tôi giữ mức độ viếng thăm đều đặn là vì tôi thấy rằng đây là vấn đề quan trọng. Nhiều người trong các vị này không được thân nhân viếng thăm vì họ ở quá xa, có các vị khác thì không còn gia đình nữa. Đôi khi tôi cảm nhận nỗi khổ, niềm âu lo của các vị cao niên, nhất là đối với những vị gặp khó khăn trong việc nối kết mối truyền thông với thân bằng quyến thuộc qua đường dây điện thoại hoặc qua thư từ. Thế là tôi nhận công tác làm trung gian. thật quan trọng biết bao khi nối kết được mối giao hảo với gia đình. Để thực hiện tốt công tác thiện nguyện này thì tôi tự tổ chức như sau. Xét vì tôi được trao phó nhiệm vụ viếng thăm các vị cao niên sống cùng một tầng nhà, nên tôi đến gõ cửa từng căn hộ. Tôi sẽ cảm nhận và đoán biết là người trong phòng có muốn tôi đến thăm hay không. Nếu họ từ chối thì tôi tự động rút lui, hoặc họ tỏ ra do dự thì tôi nhã nhặn cáo từ và nói, cụ đang mệt, tôi sẽ trở lại sau. Nói thế nhưng chính tôi sẽ linh cảm là có nên trở lại hay không. Đôi khi chính những người sống trong chung cư báo cho tôi biết là có cụ nào đó đang yếu mệt hoặc bị xuống tinh thần. Thế là tôi mau mắn đến viếng thăm ngay. Nói chung thì tôi quen biết tất cả những người sống cùng tầng lầu với tôi. Tôi cũng gặp những người ra khỏi phòng vì chúng tôi thường tụ họp nơi phòng tiếp khách. Tại đây tôi đến bắt tay chào hỏi từng người. Đôi khi phải lâu lắc lâu lơ mới tạo được mối dây giao hảo với một người. Chẳng hạn có một phụ nữ cao niên ngoại quốc đang sống ở đây. Trong phòng bà không hề treo một hình ảnh kỷ niệm nào. Cứ mỗi lần đến thăm, tôi đều trông thấy bà nằm dài trên giường. Phải ròng rã sau 6 tháng, khi tôi cáo lui, bà mới mở miệng nói với tôi, chào tạm biệt bà nhé. Bà Marie-Thérèse kết thúc chứng từ về công tác thiện nguyện viếng thăm các vị cao niên như sau. Tôi may mắn tìm ra thời giờ để thi hành công việc phục vụ với sự đồng ý của hiền phu tôi. Tôi luôn chu toàn bổn phận nội trợ của một bà mẹ gia đình. Sống chung thủy trong tình nghĩa phu thê cũng là một trong những lý do giúp tôi trung tín trong các công tác mà tôi tự nguyện dấn thân. Tôi luôn luôn đều đặn viếng thăm các bậc cao niên nơi nhà dưỡng lão hoặc nơi nhà thương khi các vị nhập viện. Đối với tôi thì đây là một cách thức thực tiễn sống đức tin công giáo của tôi. Chính Đức Chúa Thánh Thần sai tôi đến viếng thăm an ủi các vị cao niên. Tôi luôn mong ước mình có thể đáp lại phần nào các chờ mong của các vị cao niên và sốt sắng cầu nguyện cho các vị. Tôi cũng biết rõ và tin chắc chắn rằng có rất nhiều vị cao niên sẵn sàng cầu nguyện cho tôi và cho gia đình thân yêu của tôi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một vào đời với đề tài Chúa Kitô, tác nhân chủ yếu của các bí tích.
Linh mục Costa người Ý trong cuốn sách tựa đề Đường, Sự Thật và Sự Sống thuật lại rằng có một thương gia nổi tiếng là tín hữu Tin Lành Luther ở một thành phố ở miền Bắc bị bệnh nặng. Ông cho mời mục sư đến và hỏi: "Thưa mục sư có thể tha tội cho con không?" Mục sư đáp: "Xin ông cứ an tâm, Thiên Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi cho ông rồi." Nhưng người thương gia vặn lại: "Con không hỏi mục sư Chúa đã tha thứ cho con hay chưa, nhưng con muốn hỏi rằng mục sư có quyền tha thứ các tội lỗi cho con hay không?" Mục sư đáp: "Chắc chắn là tôi không có quyền như vậy." Người thương gia liền thưa: "Con rất tiếc, thưa mục sư. Từ trước đến nay con vẫn là một tín hữu tin lành và con đã chăm chỉ đọc Kinh Thánh. Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 20, câu 20-22, còn thấy Chúa nói với các tông đồ, các con hãy nhận lấy Thánh Linh, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm buộc ai thì họ sẽ bị cầm buộc. Giờ đây nếu mục sư không thể tha thứ các tội lỗi của con, thì chắc chắn là chúng ta không ở trong giáo hội thật của Chúa Kitô. Nói rồi, người thương gia mời mục sư ra về. Ông sai gia nhân đi mời một linh mục công giáo. Khi vị này vừa vào trong phòng, thương gia bệnh nhân hỏi, thưa cha có thể tha thứ các tội lỗi của con hay không? Có chứ, nhưng ông là tín hữu tin lành mà. Người thương gia tiếp, nhưng nếu con trở lại công giáo thì sao? Vị linh mục đáp, như vậy chắc chắn là tôi có thể ban phép giải tội cho ông. Người thương gia kết luận, vậy thì xin cha tiếp nhận con vào giáo hội công giáo, con muốn được chết trong giáo hội của Chúa Kitô và được thứ tha mọi tội của con. Thế là bệnh nhân ấy được vị linh mục giảng dạy các giáo lý căn bản trong đạo, ông long trọng tuyên xưng đức tin và được chịu phép giải tội cũng như các bí tích cuối cùng rồi chết lành. Kính thưa quý vị thính giả, từ trước đến nay không thiếu những tín hữu tin lành xin trở lại công giáo để có thể lãnh nhận bí tích giải tội, và hiện nay một số giáo hội tin lành cũng chấp nhận việc xưng tội và giải tội. Trong câu trả lời trên đây với người bệnh thương gia, vị linh mục biểu lộ một điều quan trọng trong giáo lý công giáo về bí tích giải tội, đó là linh mục có quyền tha tội, và sở dĩ ngài có quyền đó là vì Chúa Kitô ban. Nói khác đi, vị linh mục ban phép tha thứ tội lỗi nhân danh Thiên Chúa, ngài hành động trong cương vị của Chúa Kitô, và giáo hội công giáo xác tín rằng, trong các bí tích, Chúa Kitô là tác nhân chủ yếu, và giáo hội và các thừa tác viên chỉ là những dụng cụ sống động Chúa dùng để cử hành các bí tích đó. Chúng tôi xin khai triển thêm đề tài này trong bài hôm nay.
Chúa Kitô không để lại cho giáo hội các mầu nhiệm của Ngài, tức là cuộc sống, giáo huấn và công trình của Ngài, giống như một nhà phú hộ để lại gia tài cho con cháu. Ngài ủy thác các bí tích đó cho giáo hội thi hành, nhưng vẫn tiếp tục là chủ tể của các mầu nhiệm đó. Chúa Giê-xu không phải là người từ xa ngắm nhìn khi giáo hội cử hành các bí tích, nhưng chính Chúa hoạt động để làm cho công trình cứu độ Ngài đã thực hiện xưa kia một lần cho tất cả, nay được hiện tại hóa qua các dấu chỉ bí tích. Nói khác đi, như các giáo phụ đã nhận xét, chính Chúa Kitô là tác nhân chủ yếu của các bí tích và giáo hội chỉ là dụng cụ Chúa sử dụng trong việc này. Trong thông điệp Mystici Corporis nhiệm thể công bố năm 1943, Đức Pio XII dạy rằng, khi giáo hội cử hành các bí tích với những nghi lễ bên ngoài, thì chính Chúa Kitô tạo nên công hiệu bên trong. Và vì Chúa cứu thế đã sai các tông đồ đi khắp thế gian như Ngài đã được Chúa Cha sai đi, nên chính Ngài là người thanh tẩy, giáo huấn, cai trị, xá giải, cầm buộc và thánh hiến nhờ giáo hội. Trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô đoạn 5 câu 26, Thánh Phao-lô cũng quả quyết chính Chúa Kitô thanh tẩy những người chịu phép rửa bằng nước. Thánh nhân viết, Chúa Kitô thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống. Dựa vào những lời quả quyết trên đây của Kinh Thánh, Thánh Augustino khẳng định rằng, dù Phêrô làm phép lửa thì cũng là Chúa Kitô thanh tẩy, dù Phao-lô làm phép rửa thì cũng chính là Chúa thanh tẩy, dù Giu-đa làm phép rửa cũng chính Chúa thanh tẩy. Nói đúng ra, tiến trình cử hành các bí tích xuất phát từ Chúa Cha, người ban ý muốn quyền năng cứu độ cho Chúa Con nhập thể. Chúa Con thi hành ý muốn đó trong Chúa Thánh Linh. Thánh Linh là sức mạnh bản thân, qua đó Chúa Kitô làm cho công trình cứu độ của Ngài được hiện diện và hoạt động trong bí tích. Chúa Thánh Linh là bàn tay vô hình, qua đó Chúa Kitô dẫn đưa con người qua các bí tích đi vào công cuộc cứu chuộc của Ngài. Vì thế, các bí tích được thực hiện do Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Linh. Và vì Chúa Thánh Linh là tình yêu, nên chúng ta cũng có thể nói các bí tích là những dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa.
Trong việc biểu lộ các dấu chỉ đó, giáo hội được Chúa sử dụng như một dụng cụ hữu hình, là bàn tay, là môi miệng của Chúa Kitô vô hình, đấng hoạt động trong Chúa Thánh Linh. Trong tiến trình này, giáo hội không phải là một dụng cụ vô tri bất động. Trái lại, giáo hội là dụng cụ sinh động, có đặc tính, khả năng, sáng kiến và trách nhiệm riêng. Vì thế, tác nhân chủ yếu của các bí tích là Chúa Kitô và tác nhân thứ yếu là giáo hội. Chúa Kitô là đầu và giáo hội là chi thể. Theo Thánh Augustino, toàn thể giáo hội là một cơ năng hữu hình Chúa Kitô sử dụng để cử hành các bí tích. Nói khác đi, giáo hội là một cộng đoàn các thánh cử hành các bí tích nhân danh Chúa Kitô. Mỗi phần tử của giáo hội can dự và phép rửa tội, thánh thể giải tội. Toàn thể cộng đồng bảo bọc tín hữu bệnh nhân khi họ lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân để được kết hiệp mật thiết hơn với Chúa Kitô chịu khổ nạn. Toàn thể cộng đoàn giáo hội liên kết với những tín hữu cử hành hôn phối là bí tích kết hợp hai người nam nữ với nhau trong Chúa Kitô. Khi cử hành các bí tích, giáo hội thực hiện chính đời sống của mình và đồng thời biểu lộ bản chất cũng như ý nghĩa cuộc sống của mình. Mỗi khi giáo hội cử hành một bí tích, thì giáo hội cũng thực thi niềm tin của mình nơi Chúa Kitô và được tăng trưởng ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn. Tuy nhiên, cộng đoàn hoạt động nhờ các phân tử của mình, vì thế cộng đoàn là chủ thể của việc cử hành bí tích và mỗi người, trong tư cách là phân tử của giáo hội, cũng tham gia vào việc cử hành các bí tích, tuy rằng cách thức tham dự đó không thể được xác định một cách hoàn toàn rõ ràng, bởi lẽ nhiệm vụ cử hành bí tích được dành riêng cho một số phân tử của giáo hội. Công đồng chung Trento khẳng định rằng không phải tất cả các tín hữu Kitô đều có quyền cử hành mọi bí tích. Để một người trong tư cách là phân tử của cộng đoàn giáo hội có thể trở nên dụng cụ hữu hình của Chúa Kitô trong việc cử hành các bí tích, thì cần phải có một ơn siêu nhiên đặc biệt làm cho người ấy có một dấu hiệu được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Nhờ đó, thừa tác viên ấy trở nên một người đại diện của Chúa Kitô, có khả năng hoạt động nhân danh Ngài và qua đó được tham dự vào chức linh mục của Chúa Kitô.
Mỗi tín hữu đã được rửa tội đều tham dự vào chức linh mục của Chúa Kitô theo những thể thức khác nhau. Thực vậy, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa và dù không có thánh chức, họ vẫn có thể cử hành phép rửa tội, và trong trường hợp khẩn cấp, mọi người đều có thể cử hành bí tích này một cách hữu hiệu. Cũng thế, đối với bí tích hôn phối, chủ thể tích cực là đôi vợ chồng, vì họ là biểu tượng của bí tích này. Tuy nhiên, những tín hữu đã lãnh nhận thánh chức là những người tham gia một cách đặc biệt vào chức linh mục của Chúa Kitô. Vì thế, họ có khả năng đặc biệt để đại diện Chúa Kitô. Do sự thiết định của chính Chúa Kitô, cộng đoàn giáo hội hoạt động trong việc cử hành các bí tích qua các thừa tác viên có thánh chức. Đây là trường hợp chung của phần lớn các bí tích. Khi cử hành bí tích, các thừa tác viên có thánh chức thực hiện hai biểu tượng, vừa đại diện cho Chúa Kitô và vừa đại diện cho giáo hội. Thánh Phaolô Tông Đồ đã bày tỏ với các tín hữu thành Corinto xác tín mình được Chúa Kitô chọn làm thừa tác viên các mầu nhiệm ơn thánh. Ngài viết, nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy. Không phải vì tự chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. 2 Corinto, đoạn 3, câu 4 tới câu 6. Nói tóm lại, chính vì Chúa Kitô là tác nhân chủ yếu của các bí tích và giáo hội là dụng cụ sống động Chúa dùng để ban ơn thánh qua các bí tích, nên cho dù có những người làm thừa tác viên cử hành các bí tích có thiếu sót hoặc bất xứng, thì công hiệu của bí tích nơi người lãnh nhận vẫn không bị thương tổn, miễn là họ có ý cử hành như giáo hội chủ ý muốn thực hiện.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Jerusalem, cuộc viếng thăm liên đới thường niên của phái đoàn các giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ hỗ trợ thánh địa sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng tới đây tại Israel và Palestine. Amman, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Jordania cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ dùng bữa tối với những người Syria tị nạn tại vương quốc này ngày 24 tháng 5 tới đây khi Ngài viếng thăm tại đây. Jerusalem, trong những ngày này một phái đoàn quốc tế thuộc cộng đồng Thánh Egidio đang viếng thăm Jerusalem để mừng kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử ngày 5 tháng Giêng năm 1964 giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.